Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Philip đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2. Lời đạt và chào thăm Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự, nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay tôi và nhà tôi cũng như một số anh chị em mới về từ vacation ở Hy Lạp cũng giống như ở Ý. Cảm ơn hội thánh đã cầu thay cho chúng tôi, bởi vì nếu không có hội thánh cầu thay thì chắc sẽ không có sức để mà đi. Và cũng có thể vào ngày thứ hai, thứ ba trước khi đi là dự tính là cancel, tức là không có đi. Bởi vì má tôi rất là bị bệnh, nhưng mà không biết Chúa chữa lành. Tới ngày thứ ba cái tự nhiên khỏe, rồi qua thứ tư là đi, thắt đồ là đi. Thứ tư, sáng thứ tư thì mới bắt đầu sắp xếp quần áo, rồi cái chiều đó là đi máy bay, đi. Thành ra Chúa gìn giữ rất là nhiều. Cũng giống như cảm ơn ông chấp sự La Văn Đức đã điều hành hội thánh trong hai tuần lễ vừa qua một cách tốt lành. Tối hôm qua khi mà về, tôi đọc trong email thì thấy hai tuần lễ đi đó thì một hội thánh ở Houston đây thì bị cháy, rồi một hội thánh ở vùng Houston thì bị tai nạn trong nhà thờ. Nhưng mà hội thánh chúng ta, Chúa gìn giữ mọi sự bình yên. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều này. Và trong khi mà đi như vậy thì con của ông bà Lê cũng qua đời. Tạ ơn Chúa, ông chấp sự La Văn Đức cũng, tôi đọc lại từ chương trình tuần trước thì cũng có lời phân ưu cùng ông bà Lê. Quý ông bà, anh chị em nhớ cầu nguyện cho ông bà Lê, bởi vì bất cứ cái sự mất mát nào, nhất là trong gia đình, con cái của mình, dù rằng có thể gặp thì ông bà nói không có sao đâu, nhưng mà làm cha làm mẹ mình biết nó hớt, nó đau ở đây đây. Nhớ quý ông bà anh chị em nhớ gặp ông bà Lê thì có lời phân ưu hay là chia buồn. Dù rằng mình biết rằng con của ông bà Chúa rước về ở trên miền thiên quốc của Chúa. Có ông bà Lê ở đây thay mặt cho hội thánh West Houston có lời phân ưu cùng gia đình ông bà Lê ở đây. Không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu nguyện cho ông bà cũng giống như con dâu hậu duệ của ông bà trong đó. Kính thưa hội thánh, trong cái chuyến đi thì tôi có cơ hội cùng một vài người cũng như nhà tôi có cơ hội là đi theo cái con đường mà ông Phaolô truyền giáo thứ hai, nhưng mà đi được nửa đường thôi, tại vì cái phần phía bên kia thì chúng tôi đã đi rồi, tức là Do Thái, Ai Cập hay là vùng Epheso, thì cái phía bờ biển đỏ hay là biển đen đó thì đã đi rồi cách đây một vài năm. Thành đi cái vùng phía bên Mediterranean, tức là địa Trung Hải. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh thì công vụ tứ sứ đồ rõ ràng là từ đoạn 15 cho tới đoạn 18, cũng giống như cái đoạn cuối cùng của sách Roma, thành ra được học hỏi rất là nhiều. Và khi tới cái vùng Tyre, tức là cái địa điểm mà trước khi mà ông Phaolô đi qua phía bên Syria để mà về Jerusalem đó, thì tôi đứng trên bon tàu, tôi nhìn về cái hướng thành Philip, tức là phía bên kia cái bờ biển đó, mình có thể thấy được cái đất ở đó. Thành ra Chúa khải thị về hội thánh của chúng ta. Thành ra tôi chọn trong Philip, thay vì đáng lẽ cái series bài giảng trong sách Galati, thành ra tôi đổi cái series bài giảng trong sách Philip để nói về hội thánh. Bởi vì hội thánh Philip nói về cái đức tin mạnh mẽ trong Chúa Giêsu Christ, khiến cho cái niềm vui tỏa ra dù rằng đang ở trong cái giai đoạn nghịch cảnh. Và cái lá thơ Philip này, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu Kinh Thánh, nói là cái lá thơ được viết trong tù. Lá thơ viết trong tù, Phaolô viết cho hội thánh Colosse, Philemon, Epheso và Philip. Và cái thành viên đầu tiên của hội thánh Philip là Lydia và gia đình. Chúng tôi đi có gặp cái quán trọ để Lydia Room và như vậy đó. Và đó là những cái thành viên đầu tiên và cái người cai ngục. Quý ông bà anh chị em học vào trong Kinh Thánh Công Vụ thì người cai ngục mà khi mà ông Phaolô Sila ở trong tù đó, ông hát lên đó, rồi động đất để cái cửa tù mở ra đó, thì người cai ngục đó cũng tin Chúa và là những cái thành viên đầu tiên của hội thánh Philip. Khi mà đọc về lá thơ trong Philip đó, thì nó rất là hay. Hay cái chỗ đó là nói về cái sự hiệp một trong cái sự khiêm nhường, và nói về cái gương sống của Chúa Giêsu Christ, cái con đường mà Chúa hạ mình để dẫn đến cái sự cao quý. Đó là những cái bài học trong sách Philip. Cái series đầu tiên nói về dấu hiệu của người của Đức Chúa Trời sẽ đi từ Philip đoạn 1, từ câu 1 tới câu 30, thì sẽ có gồm có 5 bài giảng. Thứ nhất là dấu hiệu của một hội thánh khỏe mạnh. Thứ hai là về hội thánh, dấu hiệu của người tin Chúa trưởng thành, rồi dấu hiệu của người chứng nhân trưởng thành, tại khi tin Chúa trưởng thành là phải làm chứng nhân cho Chúa, rồi dấu hiệu một môn đồ lớn và mạnh, và dấu hiệu hội thánh Đấng Christ lớn và mạnh như thế nào trong cái chương 1. Qua tới chương 2 là nói về cái sự hiệp một cái chủ đề khác. Và sáng hôm nay tôi sẽ cậy ơn của Chúa để chia sẻ về dấu hiệu của một hội thánh khỏe mạnh, bởi vì chúng ta phải hiểu lời của Chúa, rồi chúng ta so sánh cái mức độ hội thánh lên tới đâu. Cũng giống như nếu mà con cái Chúa nói tôi là một tín hữu trưởng thành, người tin Chúa trưởng thành, thì mình đo lường với lời Kinh Thánh để mình biết mình đang ở cái mức nào. Hầu qua đó chúng ta có thể cầu nguyện Chúa, học hỏi lời của Chúa để đạt đến cái mức mà Chúa dạy ở trong Kinh Thánh. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa dạy dỗ thật là rõ ràng trong thư tín Philip để nói về dấu hiệu của một hội thánh lành mạnh. Hay nói đúng hơn trong chương 1, dấu hiệu của con cái Chúa trong hội thánh như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em nghiên cứu về thư tín Philip thì rất là lạ, nó khác với những cái lá thư tín khác. Philip khi mà mở đầu một cái lời chào thì ông chào hội thánh Philip, nhưng mà ông không có phải bảo vệ cái sự kêu gọi của ông. Nếu quý ông bà anh chị em đọc cái thư tín khác thì bắt đầu bao giờ cũng nói tôi là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ, nhưng mà trong thơ tín của Philip không có nói điều đó. Ông đi thẳng vào vấn đề, ông chào hội thánh. Tại sao như vậy? Bởi vì ông không cần bảo vệ lời kêu gọi của ông từ Chúa Giêsu Christ. Cái mối quan hệ của Phaolô và hội thánh Philip là mối quan hệ tin cậy, một cái mối quan hệ được thành lập qua cái sự tôn trọng và trong cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Trong hội thánh Philip, quý vị để ý, ông nói là gửi cho các thánh đồ, rồi cái sau đó ông gửi cho các giám mục và phó tế hay là người chấp sự đó. Thì ông nói về hội thánh có mục sư và có những cái người chấp sự, và sứ đồ Phaolô gần gũi với hội thánh đến nỗi họ yêu thương, họ chăm sóc ông. Cũng giống như ngày hôm nay có một số rất ít hội thánh yêu thương và chăm sóc các mục sư của họ. Thành ra cái lời chào thăm của Phaolô gửi cho hội thánh Philip cho chúng ta thấy một vài cái đặc điểm vô cùng quan trọng và rất là hay để chúng ta có thể áp dụng cho hội thánh của chúng ta. Như vậy, dấu hiệu của một cái hội thánh lành mạnh hay là khỏe mạnh như thế nào? Thì trước khi đó chúng ta đọc lời của Chúa nói Phaolô Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Có 5 điều về cái dấu hiệu lành mạnh. Hội thánh lành mạnh đào tạo cái thế hệ kỳ tịch. Hội thánh lành mạnh phục vụ Đấng Christ và phục vụ Đấng Christ mà thôi. Hội thánh lành mạnh tràn đầy những thánh đồ thật. Hội thánh lành mạnh khi những người lãnh đạo làm gương. Và hội thánh lành mạnh kinh nghiệm được cái ân điển và sự bình an trong hội thánh của Chúa. Như vậy hội thánh lành mạnh đào tạo cái kế tiếp như thế nào? Ông mở lời trong Philip, cái câu đầu tiên, Phaolô và Timôthê. Phao-lô và Timôthê. Chúng ta thấy cái hình ảnh Phao-lô và Timôthê là cái hình ảnh hay là cái tấm gương giữa người cha và người con trong đức tin. Một cái hội thánh lành mạnh là những hội thánh môn đệ hay là để ý tới cái thế hệ kế tiếp hay là những người trẻ tuổi. Trong cái từ Phao-lô và Timôthê, quý ông bà anh chị em thấy cái hình ảnh của người cha và người con trong đức tin, người lớn và người trẻ với nhau. Cái tình cảm đã trói buộc hay là đã nối kết Phao-lô và Timôthê. Phao-lô và Timôthê có cùng một cái mục đích và cái sứ mạng của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta có những người trẻ tuổi, ngay cả trong phòng nhóm này cũng có những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi mà trừng trại trong Chúa, vững vàng trong Chúa, phải bắt chước cái gương của Phao-lô và Timôthê. Phao-lô, nếu mà chúng ta học hỏi về Phao-lô và Timôthê, chúng ta thấy ông đã giúp đỡ Timôthê trong những cái sự khôn ngoan, trong những cái kinh nghiệm, bởi vì Phao-lô lúc đó lớn tuổi và Timôthê người trẻ tuổi, đầy dậy những năng lực và sức sống. Và trong cái câu khi mà chúng ta để ý Phao-lô và Timôthê, Phao-lô ông nói trước, nói về người lớn và Timôthê người trẻ tuổi hơn. Thành ra cái người trưởng thành luôn luôn giữ cái trách nhiệm chính, bởi vì hiểu rõ ràng được cái đặc quyền để có thể giúp đỡ, nâng đỡ những người trẻ tuổi, hướng dẫn những người trẻ tuổi để tiếp tục làm công việc Chúa. Vì đây là cái đại mạng lệnh của Chúa Giêsu Christ. Thành ra các tín đồ hay là môn đồ của Chúa phải luôn luôn tập trung và phải tìm kiếm những người trẻ tuổi để nâng đỡ, để mà giúp đỡ, để mà đào tạo, để mà có thể thay thế được mình. Lời Kinh Thánh chép trong Ma-thi-ơ, quý ông bà anh chị em đã thuộc lào lào rồi, nhưng mà tôi chỉ đọc từ câu 19 tới câu 20. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, mà làm phép báp tên cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền dạy cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi cho đến luôn, cho đến ngày tận thế. Đấy là cái hình ảnh của một người tin Chúa, kinh nghiệm, từng trải, thì phải tìm kiếm những người trẻ tuổi, hướng dẫn họ tin Chúa, nếu mà chưa tin Chúa, rồi đào tạo dạy hết tất cả mọi điều mà người đó học hỏi. Thành ra cầu nguyện Chúa, những người ở trong hội thánh chúng ta gọi là từng trải, phải nắm rõ ràng về cái lẽ đạo của Chúa, nắm rõ ràng về cái chân lý của Chúa và tập tành cái gương của Chúa Giêsu, thì lúc đó mới có thể truyền đạt cho những người trẻ tuổi hơn. Trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 2, những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Nói về vấn đề đào tạo, huấn luyện cho cái thế hệ kế tiếp. Thứ hai, hội thánh lành mạnh phục vụ Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu Christ, và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi. Tại đó khi nói, follow Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Cái chữ tôi tớ ở đây, trong tiếng Anh kêu là servant hay là slave. Trong cái cổ ngữ tiếng Hy Lạp gọi là slave, doulos. Nói về một cái người mà được mua hay là một nô lệ ràng buộc. Quý ông bà anh chị em và tôi phải rõ ràng vấn đề này. Người Việt Nam của chúng ta đôi khi chúng ta nói là người này người đầy tớ. Người đầy tớ có quyền chọn lựa cái người chủ của mình, có cái sự tự do đó. Nhưng mà cái người nô lệ, doulos, người nô lệ là cái người bị ràng buộc, ràng buộc trong cái sự nô lệ, trong cái sự tôi tớ đó. Một người hầu việc đầy tớ thì tự do có thể làm bất cứ cái việc gì mình làm. Và khi quý ông bà anh chị em nói tôi là người tôi tớ đầy tớ, có thể quý ông bà anh chị em nghĩ rằng tôi muốn làm gì thì làm, có thể chọn lựa. Nhưng mà cái người nô lệ của Chúa thì được mua hoàn toàn, thành ra thuộc cái quyền sở hữu của chủ. Một người nô lệ bị ràng buộc bởi pháp luật và chủ của mình. Thành ra Phao-lô và Timôthê nói rằng tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Christ. Để hiểu cái điều này, quý ông bà anh chị em phải đi ngược dòng lịch sử để sống vào cái thời của Phao-lô lúc đó. thì mới rõ được cái chữ nô lệ trong Chúa Giêsu Christ. Nô lệ trong Chúa Giêsu Christ sở hữu bởi người chủ, có nghĩa rằng Phaolô đã được mua và sở hữu bởi Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ đã nhìn thấy ông, nhìn thấy cái tình trạng tâm linh của ông sa sút như thế nào và cái nhu cầu cần thiết của ông như thế nào. Và khi thấy được điều đó thì Chúa Giêsu đã làm những cái dấu kỳ để cho Phaolô tìm Ngài, để thay đổi cả cái cuộc đời của ông. Vì Chúa Giêsu yêu ông, mua chuộc ông, do đó ông trở thành sở hữu của Chúa Giêsu Christ. Thành ra khi mà tôi tớ của Chúa Giêsu Christ là cái người nô lệ, Chúa làm chủ hết tất cả, khó lắm, chứ không phải dễ, quý ông bà anh chị em ơi. Điều kế tiếp là hiến hữu cho người chủ. Người nô lệ tồn tại vì chủ nhân của mình. Người nô lệ không có quyền cá nhân gì cả. Người nô lệ coi như là hoàn toàn tùy thuộc vào cái người chủ của mình. Giống như ông Phaolô, ông chỉ tồn tại cho Chúa Giêsu Christ. Cái quyền của ông có được là quyền của Chúa Giêsu Christ. Cái ý nghĩa mạnh như vậy, quý ông bạn cho em. Và đồng thời, cái chữ tôi tớ hay chữ nô lệ đó là phục vụ cho người chủ của mình, chỉ một mình Ngài mà thôi. Thành ra cái người nô lệ này chỉ tồn tại với mục đích phục vụ. Ông có mặt tại nhà người chủ nhân bất cứ cái giờ phút nào trong cái ngày mà người chủ cần đó. Thành ra đối với Phaolô, ông sống để phục vụ Chúa Giêsu Christ từng giờ, từng phút. Và đồng thời, người tôi tớ hay là người nô lệ thuộc về người chủ. Thuộc về người chủ là cái ý chí của người này thuộc về người chủ. Người này không có cái ý chí riêng của mình, nhưng mà nhận cái ý chí đó từ người chủ của mình. Và Phaolô nhấn mạnh rằng ông thuộc về Chúa Giêsu Christ. Ông thậm chí nói rằng ông đã chiến đấu hay là đấu tranh để mọi sự suy nghĩ của ông phải kiểm soát được, để cái ý chí của Chúa trở nên cái ý chí của ông. Chúng ta là con người tội lỗi, nếu mà không có Chúa Giêsu Christ kiểm soát cái ý chí của mình thì mình sẽ đi ngang, đi dọc, mình sẽ đi theo cái riêng của mình. Nhưng mà cái điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây, quý ông bà anh chị em ơi, người nô lệ của Chúa rất là quý giá. Ông Phaolô muốn nói rằng tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Christ, có nghĩa rằng cái công việc ông có là cái công việc cao quý nhất, tôn vinh nhất trên cái thế giới này. Người của Chúa là những người vĩ đại nhất trong lịch sử, được gọi là người hầu việc Chúa. Thành ra khi quý ông bà anh chị em nói rằng tôi là người hầu việc Chúa, tôi phục vụ Chúa, phải nghĩ rằng quý ông bà anh chị em đang ở cái vị trí cao quý, tôn quý nhất. Đây là một cái danh hiệu cao nhất, có thể nói là một cái danh dự. Cái chế độ nô lệ của một người tín đồ đối với Chúa Giêsu Christ không phải là cái sự khuất phục hay là hèn nhát hay là xấu hổ, nhưng là một cái vị trí danh dự, vinh dự được ban cho những người có cái đặc quyền hay là trách nhiệm phục vụ vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Thành ra cái công việc trong hội thánh, cái quý ông bà anh chị em nói rằng tôi hầu việc Chúa, tôi là tôi tớ của Chúa Jesus Christ, làm việc nhỏ tới việc lớn, đây là một cái vinh dự. Bởi vì quý ông bà anh chị em không phải phục vụ cho một cái người, nhưng mà phục vụ cho vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Phải sống trong cái thời đại quân chủ thì mới rõ được cái ý nghĩa mà Phaolô muốn viết cho con cái Chúa hội thánh Philip, cũng như Phaolô viết cho hội thánh West Houston của chúng ta đây, để biết cái giá trị, cái công việc mà quý ông bà anh chị em phục vụ Chúa không phải là bình thường đâu, nhưng cả một cái sự vinh dự. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu qua Kinh Thánh, thấy giống như Môi-se nếu trong phục truyền Luật Lệ Ký, thì nói tôi là nô lệ của Chúa. Ông Giô-suê trong sách Giô-suê đoạn 24 nói tôi là nô lệ của Chúa. David trong Sa-mu-ên thứ nhì hay là trong Thi Thiên cũng nói tôi là tôi tớ của Chúa hay là người nô lệ của Chúa. Phao-lô cũng nói rằng tôi là nô lệ, Gia-cơ vân vân, rất là nhiều người trong Kinh Thánh nói rằng họ là tôi tớ của Chúa hay là nô lệ của Chúa. Nhưng mà điểm quan trọng, mỗi con cái Chúa khi mà gọi mình là tín đồ của Chúa Giêsu Christ phải hiểu được rằng chúng ta là tôi tớ, là nô lệ của Chúa Giêsu Christ. Thì lúc đó mới có thể hầu việc Chúa không có mệt mỏi, hầu việc Chúa thỏa lòng. Rất là nhiều con cái Chúa làm việc rất là âm thầm. Quý vị đi qua cái sân trước, sân sau, thấy con cái Chúa làm việc một cách âm thầm, một cách có kỷ luật. Nô lệ của Chúa Giêsu Christ làm việc một cách thỏa lòng. Quý ông bà anh chị em, tối hôm qua tôi tới đây thấy cái phòng phía sau, cái máy AC đục cái lỗ rồi, âm thầm làm công việc Chúa một cách thỏa lòng, vui thỏa. Những người nấu ăn mà phục vụ chúng ta làm việc một cách thỏa lòng, vui vẻ, bởi vì làm công việc Chúa, nô lệ của Chúa Giêsu Christ. Bất cứ công việc gì trong hội thánh, nhỏ hay lớn, nếu cái sự suy nghĩ tôi là nô lệ, tôi làm vừa lòng Chúa Giêsu Christ của chúng tôi, của tôi, thì cái công việc đó chúng ta sẽ có sự thỏa lòng, sẽ có sự vui thỏa khi làm công việc Chúa mà không có mệt mỏi. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 6: không phải là vâng phục trước mặt người mà thôi, nhưng các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi mỗi quý ông bà anh chị em một cách khác nhau, không có người nào giống nhau, ta đã đừng có bất chước nhau. Chúa kêu gọi trong cái ân tứ mà Chúa đặt để cho mỗi quý ông bà anh chị em. Và khi hiểu rõ cái ân tứ Chúa ban cho, thì đáp ứng hay làm trong cái ân tứ Chúa ban cho, thì lúc đó mới cái sự thỏa lòng. Còn nếu không sẽ rất là mệt mỏi, người này nói qua nói lại, mình đôi khi nản lòng. Kế tiếp, cái này là khó, không ít mục sư dám nói: hội thánh lành mạnh, tràn đầy thánh đồ thật. Có nghĩa rằng có thánh đồ thật, có thánh đồ giả. Thành ra cái lời kinh thánh nói gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thánh đồ thật là thánh đồ đã được thánh hóa, được biệt riêng. Quý ông bà anh chị em ở trong phòng nhóm này là những người được biệt riêng, những người tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì được sự cứu rỗi đó, là những người được biệt riêng trong cái sự kêu gọi của Chúa. Để hiểu điều này thì có ba bước trong cái tiến trình thánh hóa. Tôi chọn chữ thánh hóa này nhưng mà tôi thêm cái phần tiếng Anh justification, tại vì số con cái Chúa dùng cái chữ justification, sanctification là glorification, nhưng tôi dồn chung lại một chữ cho dễ nhớ. Trong cái tiến trình thánh hóa, cái khởi đầu thánh hóa hay là justification, khi một người cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì cái tiến trình thánh hóa bắt đầu xảy ra, hay là được chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi. Con cái Chúa dùng cái chữ justification tiếng Anh. Tại nó quý vị mà nghiên cứu kinh thánh, nghiên cứu về giáo lý thì có thể thấy ba chữ, nhưng mà đôi khi nhớ ba chữ nó nhiều quá, không có nhớ nổi, ráng nhớ chữ thánh hóa một chữ cũng được rồi. Ta đã khởi đầu thánh hóa khi một người cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em ơi, hội thánh của Chúa phải tràn đầy các thánh đồ thật. Ta đã phải biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi. Nếu trong giờ phút này trong phòng nhóm này những người nói rằng tôi là tín Chúa hay là tôi là tín đồ nhà thờ West Houston mà không biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi thật sự đó, thì phải xét lại. Phải sự xét lại. Trong cái chuyến bay về từ Rome về lại Dallas ở đây, đang nửa chừng đi được đâu 4-5 tiếng đồng hồ, cái khúc của chúng tôi tự nhiên có cái mùi khói bốc, electrical burn. Tự nhiên thấy cái người tiếp viên cầm cái bình chữa lửa, hai ba bình chữa lửa thấy như vậy, rồi bà con náo loạn đứng lên mở ra người, rồi lúc đó cái speaker nói là tắt hết computer rồi gì đó, pin charger gì đó tắt ra, có những cái gì nóng không, bà con chạy rần rần mở, náo loạn cả lên. Mà ngay trước mặt tôi đây cũng có những người họ lo sợ, họ run lại bẩy. Anh đã trở lại những cái lúc mà đối diện như vậy, khuyên bạn cho em có chắc chắn mình có sự cứu rỗi hay không? Bởi vì rất là nhiều người đi nhà thờ, nhưng mà chưa chắc có sự cứu rỗi. Điều này quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Mà rõ ràng trong cái chuyến bay về đó, chứng kiến một cách rõ ràng, cái cabin khoảng chừng 100 người mà 40-50 người náo loạn cả lên, run sợ cả lên. Cái này là mới hửi cái mùi khói cháy ở trong cái cabin thôi, chứ chưa nói đến cái chuyện mà nó rớt xuống như thế này, chưa nói tới chuyện đó. Mà nếu mà không có chắc chắn cái sự cứu rỗi là lúc đó không biết cầu nguyện sao nữa. Có thể đạp lên nhau. Và nó cầu nguyện trước. Tôi nói với các anh em, tôi phải nói cái điều này trong cái bài giảng ngày hôm nay, để mà nhắc nhở quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em chưa chắc chắn mình có sự cứu rỗi, giờ cuối cùng sau bài giảng tôi sẽ có sự kêu gọi. Và nếu ngại thì tới nói chuyện trực tiếp với tôi. Rồi kế tiếp là cái tiến trình thánh hóa. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta tin nhận Chúa, cái justification được kể là người công nghĩa đó, thì có cả một cái cuộc đời để mà sống. Thì Chúa cho những cái biến cố hay là những sự xảy ra để thánh hóa chúng ta, để mà dạy cho chúng ta bài học về kiên nhẫn, bài học về chịu đựng, vân vân và vân vân. Để những cái bông trái hay là những cái vẻ đẹp của thánh linh được tỏa ra, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, những cái vẻ đẹp nó tỏa ra như vậy. Và cái điểm cuối cùng thánh hóa đời đời, một số người nói là glorification, trong cái sự vinh hiển của Chúa tới cái ngày chúng ta gặp được Chúa. Tin nhận Chúa, justification được kể là người công nghĩa đó. Nhưng mà Chúa ít khi nào mà Chúa nói tôi cầu nguyện tin nhận Chúa rồi có Chúa nói hoàn đi. Nhưng mà Chúa cho chúng ta sống nhiều năm tháng. Mà đôi khi Chúa gọi chúng ta cũng nói khoan lại Chúa, cho con thêm vài năm nữa, lâu lâu một chút xíu. Mà Chúa cho những sự xảy ra trước khi tin Chúa hay là sau khi tin Chúa rồi, cái cuộc đời chúng ta cũng vậy thôi, cũng sẽ có những biến cố thăng trầm lên xuống, để dạy dỗ, để mà thánh hóa chúng ta một cách tốt lành, để một ngày nào đó khi mà chúng ta gặp gỡ lại Chúa, Chúa nói đủ rồi con, sống đủ rồi đó, để chúng ta gặp Chúa trong cái thân thể mới, trong cái sự vinh hiển của Ngài. Tôi gọi là cái thánh hóa đời đời đó. Và cầu nguyện Chúa hội thánh chúng ta phải đầy những người thật sự là thánh đồ. Hội thánh lành mạnh khiến những người lãnh đạo làm gương. Một hội thánh lành mạnh hay là khỏe mạnh là hội thánh có tổ chức, có trong các mục vụ, có người lãnh đạo làm gương. Làm gương không những trong đời sống của mình, làm gương trong cái sự phục vụ, trong cái mục vụ, làm gương trong cái sự dâng hiến. Chúng ta để ý, nói là gửi cho các thánh đồ, rồi sau đó gửi cho các giám mục và các chấp sự. Có cái sự tách biệt giữa thánh đồ, tức là những người tin Chúa trong hội thánh, và đồng thời những người mà Chúa kêu gọi vào trong các chức vụ, có cái sự phân biệt đó. Và cái người được kêu gọi trong chức vụ hội thánh chúng ta gồm có chấp sự, trưởng ban, rồi đặc trách này, đặc trách kia, vân vân, là những người lãnh đạo, là những người đó phải làm gương. Khoan so sánh lãnh đạo này lãnh kia, chính cá nhân người lãnh đạo đó phải làm gương trước, làm gương trong gia đình mình, làm gương trong đời sống, làm gương trong công việc, làm gương trong hội thánh của Chúa, để tiếng tốt của Chúa được lan tràn. Quý ông bà anh chị em đọc lại trong công vụ sứ đồ, ngay cả Ê-tiên là coi như là người đầy ơn và được tiếng tốt những người chung quanh để mà giữ cái chức vụ chấp sự đó. Ông nói rằng những người giám mục và chấp sự, cái chữ giám mục và chấp sự hay là trưởng lão, tôi có nguyên một cái bài giảng cách đây không lâu giảng về vấn đề này rồi. Nhưng mà để nhắc nhở lại, cái người giám mục là những người lo về điều hành. Trưởng lão cũng lo về điều hành. Công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 17 câu 28 hay là trong tiết đoạn 1 câu 5 câu 7 mà đã nói trước đây, nói về cùng một cái chức vụ. Như vậy người mục sư là cái người chăn bày, chịu trách nhiệm trước mặt Chúa để chăn bày con cái Chúa trong hội thánh, là cái người giám mục, là cái người trưởng lão trong vấn đề điều hành. Tại Chúa, hai tuần lễ vừa qua, ông La Văn Đức coi như vừa là điều hành và đồng thời tuần vừa qua giảng cho hội thánh. Còn cái vấn đề chăn bày đó thì ông chưa dám nhận. Chưa có làm thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong cái sự tập thành đó. Nhưng mà người mục sư là cái người chịu trách nhiệm chăn bày trước mặt Chúa và hội thánh của Chúa, và đồng thời người chịu trách nhiệm trong vấn đề điều hành hội thánh. Cái người chấp sự deacon hay là kanonos là người phục vụ trong cái mục vụ để đáp ứng nhu cầu của hội thánh. Và tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta cũng có những người chấp sự như vậy. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, đây là cái mức đo lường để những người lãnh đạo hội thánh phải làm gương trước. Đừng có so sánh tôi làm gương hay là người khác không có làm, nhưng phải theo cái tấm gương trong lời của Chúa để làm gương cho cái mục vụ hay là những người trong cái mục vụ của hội thánh Chúa. Tôi tạ ơn Chúa cái tuần lễ vừa qua hoàn thành. Đáng lẽ bữa nay nam giới hát tạ ơn Chúa bằng nam giới, nhưng anh hoàn thành email nói cancel nam giới, không có hát tạ ơn Chúa. Nói tại sao? Đó là tại vì không có tập hát, không có tập đủ, và trong tuần lễ chưa có chắc có cái sự thờ phượng cá nhân, rồi không có vững vàng trong cái sự hát tôn vinh Chúa thì không có nên hát. Lời của Chúa rất là rõ ràng, phải có sự chuẩn bị, phải có sự làm gương. Tạ ơn Chúa, ông hoàn thành làm gương trước. Hội thánh lành mạnh, kinh nghiệm và ân điển, sự bình an. Trước khi đi qua cái đề tài này thì cũng có một số người hỏi tại sao lại để cho chấp sự giảng trong hội thánh. Ví dụ chấp sự La Văn Đức, Đặng Vĩnh Nhơn, hay là ông chấp sự Phạm Xuân Dũng, lời của Chúa chép, người chấp sự được giảng. Chúng ta thấy Philip, chúng ta thấy Ê-tiên, và chúng ta thấy rất là nhiều thí dụ trong Kinh Thánh, người chấp sự giảng và đi rao báo phục âm. Và lời của Chúa chúng ta làm đúng như lời Kinh Thánh. Nhưng mà rất là nhiều hội thánh Baptist hay là nhiều cái hội thánh khác, họ không cho chấp sự giảng. Nhưng mà chúng ta trở về lại trong Kinh Thánh, nhiều chỗ trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng những người chấp sự giảng, dạy và truyền bá phục âm. Và chúng ta làm đúng lời Kinh Thánh, lời Chúa dạy. Hội thánh lành mạnh, kinh nghiệm và ân điển của bình an. Cái câu số 2: nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và đời Đức Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa rất là rõ ràng, không có cần giải thích. Bởi vì hội thánh khỏe mạnh lành mạnh thì hội thánh đó phải có ân điển của Chúa, hội thánh đó phải có sự bình an. Khi mà hội thánh mất đi sự bình an thì hội thánh không còn là khỏe mạnh hay là mạnh nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta có được ân điển Chúa. Bởi vì qua cái ân điển của Chúa thì chúng ta mới thấy được những cái dấu kỳ mà Chúa làm cho hội thánh. Và chúng ta đã kinh nghiệm trong cái năm vừa qua, Chúa làm nhiều cái điều kỳ diệu trong hội thánh của chúng ta, trong cái sự chữa lành, trong cái sự xây dựng cơ sở, trong rất là đông các em thiếu niên đang trong cái tình trạng không có tốt lành. Thì Chúa kêu gọi, ví dụ như chấp sự John với Cindy ở đây, để mà giúp đỡ các em thiếu niên. Để qua những cái năm tháng khi tôi nhìn thấy các em trước thì đôi khi mình lắc đầu nói rằng là chắc sẽ không có ra gì. Nhưng mà sau một số năm tháng thấy các em thay đổi một cách hoàn toàn. Phải có người để mà đi vào trong cái chức vụ để mà giúp đỡ các em như vậy. John, Cindy làm rất là tốt trong điều này. Đó là cái việc của chấp sự làm. Thì chúng ta mới thấy được cái ân điển của Chúa. Chúng ta thấy cái sự bình an xảy ra. Nhờ qua đó rất là nhiều cha mẹ của các em thiếu niên mà có thể nói là đang run sợ cho các em có liên lạc với tôi, email hoặc là điện thoại, nói là tạ ơn Chúa có chấp sự John với là hai vợ chồng John Cindy để mà giúp đỡ. Và rất là nhiều người chấp sự và làm công việc này. Và nhiều người không có trong chức vụ nhưng làm công việc rất là âm thầm, nấu ăn, dọn dẹp và nhiều cái công việc khác nữa, đi thăm viếng những người bệnh tật, cầu thai, vân vân và vân vân. Những cái công việc âm thầm. Và nhờ như vậy, cái sự ân điển hay là cái bình an được xảy ra cho hội thánh. Biết bao nhiêu cái sự lộn xộn
hay là conflict hay là tranh chấp trong gia đình mà đã được giải quyết trước khi tới mục sư. Tạ ơn Chúa cho những người có cái sự kêu gọi, cái tâm tình như Ba-na-ba để mà tới giải hòa, để mà giúp đỡ. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Như vậy mới thấy được cái ân điển và sự bình an được xảy ra trong gia đình. Và bình an xảy ra trong gia đình thì chúng ta thấy cái sự bình an đó sẽ đến trong hội thánh của Chúa. Và quý ông bà anh chị em cũng biết rằng hội thánh mỗi ngày mỗi lớn lên thì đương nhiên sẽ có những cái sự thay đổi. Thay đổi trong cái tổ chức, 100 ngày để mà sự thờ phượng được tốt lành hơn thì cũng sẽ có những cái sự thay đổi nhỏ nhỏ. Và trong cái sự thay đổi nhỏ nhỏ đó thì thế nào cũng có những cái sự đụng chạm. Chúng ta cầu nguyện Chúa để cái sự thay đổi đó mỗi ngày mỗi tốt hơn. Chúng ta thấy Chủ nhật tuần lễ đầu tiên, cao niên sẽ thờ phượng Chúa. Chủ nhật tuần lễ thứ hai, nữ giới thờ phượng Chúa. Chủ nhật tuần lễ thứ ba, nam giới thờ phượng Chúa. Có thể Chủ nhật tuần lễ thứ tư là có thể các em thiếu nhi, nhi đồng hay là thiếu niên cũng sẽ thờ phượng Chúa. Nhưng mà cái điểm quan trọng, cái người lớn có chịu chấp nhận như vậy không? Có thể các em hát tiếng Việt cũng không có rõ ràng, nhưng mà chúng ta phải có cái tinh thần vui thỏa. Có thể trong tương lai sẽ cái Chủ nhật tuần lễ thứ tư hoặc thứ năm sẽ có thiếu niên, thanh niên hay là nhi đồng lên để cùng nhau thờ phượng Chúa một cách tốt lành. Và những cái sự thay đổi nhỏ nhỏ khác nữa để làm sao cái thế hệ kế tiếp phải cùng nhau phục vụ Chúa cùng với cái người lớn ở đây. Cũng có thể Hana là thanh niên đây cũng có thể sẽ đàn piano để tập hát cho các anh chị lớn nữa. Rồi cũng có thể có thêm người sẽ tình nguyện để giúp đỡ ban ca dẫn. Rồi cũng có thể có thêm người để mà giúp đỡ đào tạo cái ban ca dẫn, ban ca đoàn. Hội thánh mới có ca dẫn thôi. Có thể nào trong những năm tháng sắp tới đây sẽ có ca đoàn nữa. Để mà từ cái sự thờ phượng cấp 1 lên cấp 2, cấp 3 là phải có cái sự phối hợp một cách chặt chẽ hơn. Có thể cái người trưởng ban thờ phượng là chỉ là cái người điều hành để cái sự sắp xếp thờ phượng một cách rập rạp. Có thể trong những cái buổi nhóm bình thường mỗi ngày Chủ nhật có thể không có cần người hướng dẫn chương trình. Có thể lắm. Nhưng mà trong cái buổi lễ lớn có thể cần phải có cái người hướng dẫn chương trình. Đó là những cái sự thay đổi có thể xảy ra. Trong cái sự đào tạo phục vụ Chúa, hội thánh chúng ta sẽ là cái trường thần học để mà đào tạo cái thế hệ kế tiếp. Tôi mới thấy cái proposal của Chris để có những cái lớp huấn luyện bằng tiếng Anh cho các em nói tiếng Anh. Mà nếu mà thế hệ người Việt chúng ta giỏi tiếng Anh thì có thể tham gia cái tầng lớp huấn luyện của trường thần học bằng tiếng Anh. Và đồng thời sẽ có những cái buổi học của trường thần học tiếng Việt nữa. Và Chủ nhật tuần lễ thứ tư, tuần lễ thứ năm sẽ có những cái lớp để mà đào tạo người, để mà phục vụ Chúa trong cái thứ tự như vậy. Để làm sao mỗi con cái Chúa từ cái hội thánh này khi đi ra bất cứ nơi nào đều có thể giảng dạy lời của Chúa để giúp đỡ các hội thánh khác nữa. Ví dụ tháng 11 tới đây thì một số hội thánh muốn mời con cái Chúa hội thánh chúng ta lên huấn luyện. Họ sẽ tụ tập người lại để huấn luyện. Và có thể hội thánh chúng ta, những người khắp nơi để tới hội thánh chúng ta để huấn luyện. Nhưng nếu con cái Chúa trong hội thánh không có tham gia trong cái sự huấn luyện đó mà mình toàn là đi huấn luyện người ngoài không thì nó cũng kỳ lắm. Nó cũng không có được tốt mấy. Chúng ta tạ ơn Chúa, hội thánh lành mạnh kinh nghiệm ân điển và bình an. Phải kinh nghiệm ân điển bình an thì mới có thể làm những cái công việc mà tôi mới trình bày với quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em nhớ cầu nguyện cho những cái thay đổi nhỏ nhỏ đó để hội thánh mỗi ngày mỗi phát triển. Và mỗi quý ông bà anh chị em là những cái nền tảng, những cái viên gạch để mà xây dựng Chúa. Mỗi quý ông bà anh chị em sẽ là những người lãnh đạo của hội thánh. Quý ông bà anh chị em hãy tưởng tượng với tôi,
chúng ta chỉ nhóm vào ngày Chủ nhật mà thôi. Nếu mà trong tương lai chúng ta nhóm vào ngày tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy,
ai là người sẽ hướng dẫn và giảng dạy cho những cái nhóm đó? Là quý ông bà anh chị ạ. Và đó, chúng ta phải cầu nguyện Chúa để chịu sự huấn luyện, để đào tạo, để mỗi quý ông bà anh chị em, nếu mà chúng ta là hội thánh Baptist, mỗi quý ông bà anh chị em là thầy tế lễ thượng cả, mỗi quý ông bà anh chị em là những người mục sư nhỏ trong cái nhóm mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em lãnh đạo.
Để ôn trở lại, hội thánh lành mạnh đào tạo thế hệ kế tiếp. Hội thánh chúng ta tới 3 thế hệ. Thành ra chúng ta phải đào tạo thế hệ số 2. Và bây giờ thế hệ thứ 2 là đang có em bé rất là nhiều. Thành ra phải chuẩn bị cho cái thế hệ thứ 3 nữa. Và cái thế hệ thứ 3, nếu mà chúng ta không có chuẩn bị kỹ lưỡng đó,
thì các em sẽ không có biết gì về Việt Nam cả, hay là hội thánh Việt Nam cả. Thành ra cái thế hệ thứ 3 là phải có cái tâm tình của thế giới. Cái thế hệ thứ 3 là phải, đương nhiên là phải nói tiếng Anh rồi.
Và đồng thời cái thế hệ thứ 3 phải biết và hiểu tiếng Việt nữa.
Vì lúc đó Chúa mới sử dụng để mà thay đổi cái cục diện. Mà có thể biết thêm tiếng Pháp nữa, tại vì chúng ta có hội thánh người Pháp ở đây.
Cái đó là cái điều mà Chúa dạy dỗ và chúng ta phải có sự chuẩn bị. Cái thế hệ thứ 2 bây giờ nói toàn là tiếng Anh không thôi, nói tiếng Việt không có rõ ràng. Nhưng mà không có nghĩa chúng ta không có thay đổi được thế hệ thứ 3. Đó lý do tại sao cần những cái người lớn tuổi giống như là Phaolô, Timôthê. Quý ông bạn cho nói tôi giỏi tiếng Việt, tham gia phụ với ông Trần ở đây để có thể bắt đầu dạy các em nhỏ nhỏ nói tiếng Việt nữa. Cầu nguyện Chúa tới cái tuần lễ thứ tư, thứ năm, khi các em thiếu nhi lên đây hát, lâu nay quý ông bạn cho em thấy toàn là hát tiếng Anh không, mai mốt hát tiếng Anh rồi hát tiếng Việt nữa, rồi nghe bài giảng tiếng Anh, cùng nhau thờ phượng Chúa để biết cái sinh hoạt của hội thánh một cách tổng quát hay là tổng thể như thế nào. Hội thánh lành mạnh phải phục vụ Chúa Giêsu Christ mà thôi, đừng có phục vụ một sư sờ, đừng. Nhưng nói tôi, y nhà thờ, tôi phục vụ Chúa Giêsu Christ. Chúa cho mục sư cái khái tượng để nhìn xa. Nhưng mà quý ông bạn cho em phục vụ Chúa Giêsu Christ. Thì lúc đó mới có sự thỏa lòng, mới có thể có sức làm công việc Chúa. Hội thánh đã trang đầy những thánh đồ thật, tin Chúa thật. Mà khi tin Chúa thật thì phải có sự thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Và cái người phối ngẫu của mình phải thấy mình tin Chúa có sự thay đổi thật. Khoan nói người ngoài, phải giấu nhau, giấu với người ngoài rất là dễ. Ở chung trong nhà tuần 7 ngày đó, cái gì nó cũng ra hết. Con mình có thấy hay không? Chồng mình, vợ mình có thấy mình tin Chúa thật hay không? Có sự thay đổi hay không? Giấu người ngoài rất là dễ, quý ông bà anh chị em. Nhưng trong gia đình có thấy được hay không? Hội thánh lành mạnh khi những người lãnh đạo làm gương. Đây là cái sự kêu gọi. Tại cuối tháng 10, chúng ta sẽ bầu lại, hay là đại hội thường niên của hội thánh. Nếu mà không có làm gương được, đừng có ra chức vụ. Đừng có ra. Mà nếu mà khi ra chức vụ, thì phải cam kết với Chúa, cam kết với hội thánh, phải làm gương trưởng. Nếu làm gương không được, thà để trống, còn hơn đứng vào chức vụ rồi không có làm gương được, nó đổ bể đủ thứ hết á. Hội thánh lành mạnh kinh nghiệm ân điển và sự bình an. Cái điều này cầu nguyện rất là nhiều. Cầu nguyện Chúa để ân điển và sự bình an của Chúa luôn luôn xảy ra trong hội thánh. Khi chúng ta cùng đứng lên và cùng nhau đọc Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 6. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Xin cho ta đọc lại thêm lần nữa. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ phút này, Nếu quý ông bà anh chị em nghĩ rằng hay là không có biết chắc mình có sự cứu rỗi, và quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu thay quý ông bà anh chị em. Nếu không có biết chắc, nếu ngày hôm nay hay là giờ phút này Chúa cắt tôi đi mà tôi không biết tôi có về thiên đàng với Chúa được hay không, hay không biết chắc mình có sự cứu rỗi, xin giơ tay tôi biết. Nếu quý ông bà anh chị em còn bỡ ngỡ hay là còn muốn tự mình cầu nguyện, mình có thể thầm nguyện như sau: kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không có xứng đáng gì cả, nhưng Chúa là đấng yêu thương, Chúa chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con, thật muốn hết lòng. Nếu quý ông bà anh chị em không có biết chắc mình có sự cứu rỗi và đọc những cái lời cầu nguyện như vậy, thì liên lạc với tôi để tôi mừng cho quý ông bà anh chị em thôi. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con dấu hiệu của một hội thánh lành mạnh hay là khỏe mạnh: chúng con phải chú tâm vào thế hệ kế tiếp, chúng con phục vụ một mình Chúa Giêsu Christ và chỉ một mình Ngài mà thôi. Hội thánh lành mạnh phải tràn đầy những thánh đồ thật, những người thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để thật sự có sự thay đổi. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con là người lãnh đạo chúng con phải làm gương trước, và chúng con kinh nghiệm ân điển và bình an của Chúa. Con cầu nguyện rằng chúng con sẽ tiếp tục làm theo lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh để xây dựng hội thánh của Ngài, nhất là hội thánh West Houston ở đây, là thân thể của Chúa được khỏe mạnh. Sau giờ phút này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Một số anh chị em hay là hội thánh Chúa sẽ đi chứng đạo tại chợ Hồng Cơm. Các anh em sẽ tập dượt những bài thờ phượng cho tuần tới, cũng giống như có buổi họp cho cái ngày 100 ngày nâng cấp thờ phượng. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa ban ơn trên đồ ăn, dùng nó bổ bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thật này cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, làm theo lời Chúa dạy để xây dựng hội thánh của Ngài được lành mạnh. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.